Đạo ở đâu? Chẳng nơi nào không phải là đạo. Những thứ lục căn tiếp xúc đến đều là đạo. Đạo là nói về pháp tánh. Những thứ lục căn tiếp xúc đều là pháp tướng. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Từ trong tướng thấy tánh. Mắt từ sắc tướng mà thấy tánh. Tai từ nghe âm thanh mà thấy tánh. Lưỡi từ nếm vị mà thấy tánh. Đó chính là điều trong Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch Giao Quang Pháp Sư nói: bỏ thức dùng căn. Bồ Tát Quán Thế Âm phản văn văn tự tánh: tánh thành vô thượng đạo. Tánh thành vô thượng đạo nghĩa là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh không phải thấy ở trong kinh điển, mà ở ngay trong đời sống hàng ngày. Trong lục căn, đối với cảnh giới lục trần mà kiến tánh. Xem có thấy được không? Từ trong động thấy được tịnh. Từ trong tạp loạn thấy được bình an. Tất cả pháp đều là tự tánh. Các pháp đều như thế. Các pháp đều như vậy. Nên gọi là tư đạo. Không nên nghĩ ngợi này nọ, nghĩ đến những điều khác là hoàn toàn sai. Người thế gian nghĩ là tài sắc danh thực thùy. Thất tình ngũ dục, họ nghĩ đến những thứ này nên hoàn toàn sai. Trong Phật Pháp, nên nghĩ làm thế nào để được nhiều điều tốt đẹp, độ nhiều chúng sanh, tích lũy nhiều công đức, tốt hơn người thế gian nghĩ một chút, nhưng cũng là sai. Vì sao vậy? Vì phan duyên ở bên ngoài. Thì lục căn không thanh tịnh. Trong giáo lý Đại Thừa dạy chúng ta tùy duyên diệu dụng. Chúng ta tuy tùy duyên nhưng không phải diệu dụng. Không phải diệu dụng nên nhớ rằng đó là tạo nghiệp. Tùy duyên tạo nghiệp. Thực tế mà nói thì ý niệm chúng ta vừa khởi. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, ý niệm mới động đã chu biến pháp giới. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả đều tiếp nhận được. Thân này của chúng ta giống như đài phát thanh vậy. Ý niệm vừa động liền phát xạ ra. Biến pháp giới, hư không giới đều nhận được. Không ai không biết. Tiếp thu được nhưng không biết. Như vậy là sao? Đó là máy móc có sự cố. Hiện tại máy móc chúng ta có sự cố. Tin tức trong mười phương thế giới xưa nay chưa từng gián đoạn. Chúng ta đang nhận được nhưng không biết, vì không cảm nhận được. Do máy móc có vấn đề cho nên nó không hoạt động, đã bị tê liệt. Không phải không nhận được. Phàm phu trong lục đạo mê mất tự tánh, nguyên nhân chính là đây. Nếu chúng ta tu hành tâm thanh tịnh, liền có thể nhận được một vài tin tức. Càng thanh tịnh càng linh mẫn. Những thứ ta nhận được, cảm nhận được càng nhiều. Nếu tâm tư không tập trung thì năng lực này lập tức mất đi. Nhưng chúng ta phát đi mỗi niệm đều không gián đoạn. Chúng ta phát ra, tư tưởng, tinh thần chúng ta dao động. Tạo tác của chúng ta là vật chất. Sự dao động của thân thể này biến khắp pháp giới. Chư Phật Bồ Tát nhận được vì các ngài rất rõ ràng, không bị mê hoặc. Thiên địa quỷ thần cũng có thể nhận được. Có một số thiên địa quỷ thần còn hay hơn chúng ta nhiều. Vì sao vậy? Vì họ có tu. Chỉ cần có tu thì đều nhận được. Người có tu, tâm họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, đặc biệt mẫn cảm, linh mẫn. Cho nên, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không thể không thận trọng. Trong kinh Đức Phật nói, tất cả nghiệp chướng chúng ta tạo, không những phát xạ mà chúng ta còn lưu trữ tài liệu. Có kho tài liệu. Kho tài liệu này là gì? Là A Lại Gia. Trong A Lại Gia thu thập những chủng tử tài liệu này, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Kho tư liệu này rất kiên cố. Trong vô lượng kiếp, thế giới có thành trụ hoại không thì kho tư liệu này cũng không bị hoại. Vì sao vậy? Vì kho tư liệu này không phải vật chất. Nó là hiện tượng tinh thần, không phải hiện tượng vật chất, cho nên nó mãi mãi không hư hoại. Khi đại triệt đại ngộ thì những tài liệu này được chỉnh đốn lại và chuyển thức thành trí, đem tất cả những tư liệu của mình đều chuyển thành trí huệ. Trí huệ này gọi là hậu đắc trí, vô sở bất tri, bát nhã vô tri là căn bản trí. Từ căn bản trí phát sinh hậu đắc trí, vô sở bất tri. Cho nên phiền não vô tận cũng không sợ. Sau khi chuyển biến đều là trí huệ vô tận. Phiền não không có thì trí huệ cũng không có. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Quý là ở chỗ chuyển biến. Đặc biệt là chúng ta đang sống trong bối cảnh thời hiện đại này, thiên tai quá nhiều, quan trọng nhất là chuyển tâm lại. Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, thường nói thuần tịnh, thuần thiện. Điều này rất quan trọng. Tâm chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện thì không có thiên tai. Đây là thật, không phải giả. Một trận động đất, một trận sóng thần, chúng ta cũng tiêu, thân thể không còn. Thân thể là giả, thân thể không phải của ta. Ý niệm thuần tịnh, thuần thiện là thật. Nó đi về đâu? Nó đến thế giới cực lạc. Chúng ta biết, những người chết trong thiên tai, Phật A-di-đà cũng hiện diện. Người có duyên với Phật thấy được Ngài, người không có duyên thì không nhìn thấy. Đức Phật đều tiếp dẫn hết. Điều này không hề hư vọng. Đây là thật, nhưng chúng ta phải tu hành chân chánh. Mới có thể thành tựu. Cho nên, từ sáng đến tối, ngày ngày tháng tháng, niệm Phật không gián đoạn. Phải buông bỏ duyên thế gian, toàn là giả, không nên để trong lòng. Gặp được duyên thì vận dụng nó, vận dụng thật siêng năng, làm tấm gương tốt để thế nhân noi. Không nên làm gương xấu, cần phải làm gương tốt. Để báo ơn chư Phật, đại chúng trong xã hội thấy đó là người học Phật. Học Phật rất tốt. Đây là báo ơn chư Phật. Nếu khiến người ta hủy báng Phật như vậy là chúng ta sai. Chúng ta phải biểu hiện để người ta tán thán, không nên để người hủy báng.